chúng ta phải biết thực hành, tức là hiện tại chúng ta đã học phải dùng như thế nào, phải làm thế nào thực hiện trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cũng phải học tướng lưỡi dài rộng. Cái tướng lưỡi dài rộng này tức là người hiện nay chúng ta nói ảnh hưởng. Lời của ta nói ra, mặt ảnh hưởng có bao lớn, thời gian ảnh hưởng được bao lâu? Quý vị nghĩ xem, đây có phải là tướng lưỡi dài rộng hay không? Không sai chút nào. Đây là gì? Đây là đức năng vốn có trong tự tánh Phật có, chúng ta cũng có. Tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Chỉ là hiện nay chúng ta là một vị Phật mê hoặc điên đảo. Chúng ta là một vị Phật hồ đồ, đã mê mất tự tánh. Cho nên cách nghĩ cách làm của chúng ta đã sai lầm. Nếu quý vị là người giác ngộ, quý vị nhất định không còn vọng ngữ, nhất định không còn lưỡng thiệt, nhất định không còn ác khẩu, không còn ý ngữ. Người giác ngộ tuyệt đối không tạo khẩu nghiệp. Người đã mê thì mất đi tánh đức, mới đối với tất cả chúng sanh nói lời vọng ngữ, nói lời giả dối, nói lời lưỡng thiệt, khiêu khích, thị phi, có ý hay vô ý, nói lỗi của người khác, phê bình người khác, ác khẩu là nói lời thô lỗ, ý ngữ là nói lời thêu dệt, điều là hại người lợi ta. Đây là đã mê mất tự tánh. Phật tại trong kinh nói, người mê mất tự tánh là kẻ đáng thương. Câu kẻ đáng thương này tại trong kinh thường xem thấy là đối với người đã mê mất tự tánh mà nói. Nếu quý vị không mê thì tánh đức của quý vị tự nhiên lưu lộ ra. Nói một cách dễ hiểu, tánh đức chính là thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo là tánh đức trong tự tánh vốn có, cũng không có mất đi. Thì giống như một người, họ đã tỉnh táo sáng suốt. Lúc họ uống rượu say thì nói bậy nói bạ. Chúng ta là những người, chính là những vị Phật uống rượu say, là vị Phật đã sai, là vị Phật đã mê. Đến khi nào quý vị tỉnh táo sáng suốt thì cùng với chư Phật Như Lai không có khác nhau. Sau khi đã tỉnh táo, chẳng những không có lục đạo mà cũng không có thập pháp giới. Đại sư Vĩnh Gia tại trong Chứng Đạo Ca có nói, trong mộng rõ ràng có lục đạo, giác ngộ rồi không còn đại thiên. Hiện tại chúng ta là đang mê, đang ở trong mộng. Nếu quý vị biết cảnh mộng là hư vọng, thì trong cảnh mộng quý vị còn có bị mê hoặc hay sao? Quý vị còn phân biệt chấp trước hay sao? Không bao giờ. Tại vì sao? Vì nó là giả không phải thật. Nếu chúng ta mà thật sự biết được lục đạo là cảnh mộng, thập pháp giới là cảnh mộng, lục đạo thập pháp giới chỉ là đã là cảnh mộng, thì quý vị không bao giờ để nó trung tâm. Thì tâm của quý vị mới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ. Tâm thanh tịnh mới thấy được tất cả chân tướng sự thật, nghĩa là thấy được rõ ràng thấu triệt thật tướng của các pháp. Cho nên chúng ta phải học tập. Trước tiên chúng ta phải biết nói năng. Nói năng là thuộc về khẩu nghiệp. Mặt ảnh hưởng có bao lớn, thời gian ảnh hưởng được bao lâu? Từ câu này chúng ta còn phải thể hội đến ngữ nghiệp cũng như vậy, thân nghiệp và ý nghiệp cũng là như vậy. Ý nghiệp là khởi tâm động niệm của chúng ta, thân nghiệp là động tác việc làm của chúng ta. Khẩu phóng quang, thân có phóng quang hay không? Ý có phóng quang hay không? Thảy đều phóng quang, thảy đều có vô lượng quang. Sau khi hiểu rõ những chân tướng sự thật này thì quang minh của chúng ta phải thiện, phải thuần tịnh thuần thiện. Đây là gần 2-3 năm nay chúng tôi đã nêu ra câu này. Mười mấy năm trước chúng tôi đã viết ra yếu lĩnh tu hành, đó là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta khởi tâm động niệm nhất định phải tương ứng với 10 chữ này. Đây là vô lượng quang và vô lượng thọ của ý nghiệp chúng ta, tương đồng với chư Phật Như Lai. Thân nghiệp của chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. Thân nghiệp của chúng ta tương đồng với thân nghiệp của chư Phật Như Lai. Khẩu nghiệp tương đồng, ba nghiệp thân ngữ ý tương đồng, thì chúng ta càng ngày càng gần với chư Phật Như Lai. Chúng ta niệm Phật không có lý nào mà không được vãng sanh. Đây là quý vị đã nắm chắc phần vãng sanh, quý vị đã có đủ lòng tin, quý vị không còn hoài nghi chút nào. Cho nên thế duyên trong thế gian này, bất luận là việc lớn hay việc nhỏ, việc thiện hay việc ác, chỉ cười mà thôi, tuyệt đối không để trong tâm. Tự mình vĩnh viễn sống trong hoàn cảnh, sống trong hoàn cảnh chân thành thanh tịnh, thuần tịnh thuần thiện. Quý vị nghĩ xem, cuộc sống của quý vị tự tại biết bao,
vui sướng biết bao. Quý vị được pháp hỷ sung mãn,
thường sanh tâm hoan hỷ. Những người được như vậy đương nhiên họ khỏe mạnh sống lâu, họ không bao giờ sanh bệnh. Lúc tôi giảng kinh cũng có nói nhiều lần, con người sanh bệnh là vì họ có bệnh căn. Căn là gì? Căn là tham sân si. Trong kinh Phật có nói tham sân si là tam độc phiền não, là bệnh độc. Bên trong của quý vị có bệnh độc, bên ngoài thì có cảm nhiễm. Quý vị phải nhổ trừ tham sân si, bệnh độc bên trong, thì quý vị mới không sanh bệnh, thì con người không bao giờ sanh bệnh. Trong kinh này nói, lời thành thật rất quan trọng. Chẳng những học Phật, trong pháp thế gian, vào thời xưa đọc sách Khổng Tử, đây là nói pháp thế gian, chú trọng nhất là thành tính. Chúng ta đọc trong lịch sử thấy Tư Mã Quang, sự thành tựu của Tư Mã Quang, ông tự nói ông suốt đời không có việc gì mà không thể nói cho người khác biết. Tâm của ông ngay thẳng trong sáng, việc làm của ông suốt đời không có việc gì mà không thể nói cho người khác biết. Không thể nói cho người khác biết thì không phải việc tốt. Không có việc gì mà không thể nói cho người khác biết, đó là chân thành không dối, ông đã làm được. Cổ đại đức thường chỉ dạy cho chúng ta tu hành bắt đầu tu từ đâu? Bắt đầu từ không vọng ngữ. Đây là quý vị thật sự dụng công phu. Tội vọng ngữ rất nặng. Nặng ở chỗ nào? Không phải lừa dối người khác. Lừa dối người khác cái tội cũng không nặng. Tự lừa dối mình, tự dối dối mình, tự dối mình thì tội rất nặng. Đối với chính mình đã tổn hại quá lớn. Tổn hại cái gì? Là che lấp tánh đức của mình, che lấp trí huệ của mình. Quý vị không bao giờ khai trí huệ. Trí huệ đức tướng vốn có trong tự tánh của quý vị sẽ không hiện tiền, vì bị vọng ngữ che lấp. Tướng hảo quang minh, trí huệ đức năng trong tự tánh, thấy điều bị ngũ nghịch thập ác làm chướng ngại. Xin nói với quý vị, chỉ là chướng ngại, không có mất đi. Đến khi nào đã dẹp trừ được chướng ngại đó đi, thì trí huệ đức tướng trong tự tánh của quý vị sẽ hiện tiền. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Đây là Thế Tôn vì chúng ta nói. Do đây mới biết, chỉ cần chúng ta buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì trí huệ đức năng trong tự tánh của chúng ta thảy đều sẽ hiện tiền. Đó là vốn có trong tự tánh. Mã Minh Bồ Tát tại trong Khởi Tín Luận có nói, bản giác vốn có, bất giác vốn không. Bất giác tức là mê hoặc vốn không có. Vốn không có thì không có lý nào không đoạn được. Chỉ là tập khí quá sâu, hình như rất là khó đoạn. Thế nhưng suốt đời chắc chắn có thể đoạn được. Phật tại trong kinh thường nói, phàm phu tu hành thành Phật phải trải qua vô lượng kiếp, trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Lời nói này là phương tiện nói, là thuận theo chúng sanh mà nói. Vì chúng sanh khắc phục phiền não tập khí của mình quá khó, cho nên Phật mới nói như vậy. Nếu quý vị mà thật sự hạ định quyết tâm đoạn trừ hết phiền não tập khí, thì một đời thành tựu. Như Thiện Tài đồng tử tại trong Kinh Hoa Nghiêm đã thị hiện cho chúng ta thấy một đời thành tựu, và Long Nữ tại trong Kinh Pháp Hoa cũng đã thị hiện cho chúng ta thấy một đời thành tựu. Có nghĩa là quý vị thật sự hạ định quyết tâm khắc phục phiền não tập khí của mình. Từ chỗ nào bắt đầu làm? Từ không vọng ngữ bắt đầu làm. Quý vị phải học nói lời thành thật, bắt đầu làm từ câu này. Nếu quý vị làm được câu này thì là ngữ nghiệp đã thanh tịnh, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ý ngữ, không ác khẩu. Quý vị dụng công phu ở tại chỗ này phải mất thời gian 3 năm, 5 năm, thậm chí đến 10 năm, thời gian cũng không dài. Tại vì sao? Vì dụng công phu như vậy nhất định được thành công, thì thân nghiệp ý nghiệp chuyển được rất mau. Phải mất 10 năm dụng công phu ở nơi khẩu nghiệp, thì tương lai chỉ mất 2-3 năm ở nơi thân nghiệp và ý nghiệp sẽ được thành công. Thì quý vị có thể khế nhập cảnh giới. Khế nhập cảnh giới này, cái hiện tượng thông thường nhất là quý vị xem kinh hiểu được nghĩa lý. Hiểu được nghĩa lý gì? Từng chữ từng câu là vô lượng nghĩa. Nói dài, nói ngắn, nói sâu, nói cạn, thấy điều được tự tại vô ngại. Tại vì sao? Là vì quý vị đã trừ được một phần phiền não, thì tánh đức của quý vị hiển lộ ra một phần. Đạo lý là như vậy. Đây là chân công phu, không phải là trước khi lên giảng đài giảng kinh thì ta phải là thì ta phải tham khảo một số tài liệu, ta phải viết một ít bản thảo. Đó là vô dụng, quá khô cứng. Làm như vậy không bao giờ khai trí huệ. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Quý vị trong cuộc sống hàng ngày tu như thế nào thì quý vị đã hiểu. Bất luận là người, là việc, là hoàn cảnh, người thế gian thường nói quý vị phải chịu đựng thử thách. Gặp thuận cảnh không sanh lòng vui mừng, tuyệt đối không có tham luyến. Gặp nghịch cảnh ác duyên, không sanh lòng sân giận. Phải như thế nào thì mới làm được? Chỉ cần không phân biệt, không chấp trước thì làm được. Nếu quý vị có phân biệt chấp trước thì quý vị làm không được. Có phân biệt chấp trước thì quý vị có sân giận, thì quý vị có tham luyến. Bên trong này sẽ gặp phải quan quan tương báo, đến bao giờ mới trả xong. Chuyện này thật là phiền phức, rất khó tránh khỏi chuyện này. Hình như rất khó giải quyết. Khó ở chỗ nào? Vì quý vị không biết chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Đây mới là chân tướng sự thật. Quý vị coi hư vọng cho là chân thật thì quý vị đã chấp trước rồi, đã bị mê rồi. Nếu quý vị biết rõ hết thảy hình tướng đều là hư vọng, quý vị còn có chấp trước hay không? Quý vị còn có phân biệt hay không? Tự nhiên thì không còn nữa. Cái chân tướng sự thật này trong kinh Phật gọi là thật tướng của các pháp.